Tiên luyện chi lộ, chương 398, chinh phục, góc truyện audio.com, ngày khi phân thân của Trương Hằng rời khỏi đường phủ ở Kinh Đô. Trong động phủ của tông chủ Cực Diễm Môn, bản tôn Trương Hằng truyền ra một tiếng thở dài. Từ nay về sau, ta và đường phủ cùng với đám người ô lăng không còn liên quan gì nữa. Hết thảy mọi thứ trong thế giới phàm tục đã thật sự rời xa ta. Theo tiếng thở dài này, bên trong động phủ của tông chủ rơi vào một sự yên tĩnh, lúc này Trương Hằng mới bắt đầu toàn tâm toàn ý tu luyện. Một năm sau, đột nhiên, có một nam tử thanh niên hình dáng giống hệt Trương Hằng từ trong động phủ của tông chủ bay ra. Vẻ mặt nam tử thanh niên này lạnh lùng, thân ảnh nhoáng lên một cái liền đi tới trên ngai vàng của tông chủ Cực Diễm Môn. Tiếp sau đó, nam tử thanh niên này với danh nghĩa là tông chủ của nhanh chóng triệu tập những tu sĩ của Cực Diễm Môn từ kết đan kỳ trở lên tới đại điển. Bắt đầu từ hôm nay, sẽ bắt đầu cuộc chinh phục toàn bộ Thanh Hồ Sơn của Cực Diễm Môn ta. Thanh âm lãnh đạm từ trong miệng nam tử thanh niên này truyền ra. Ánh mắt hắn nhẹ nhàng đảo qua những tu sĩ trong đại điện, một uy áp khiến cho người ta hít thở không thông bỗng nhiên thoáng hiện lên. Ở dưới ngai vàng của tông chủ còn có mấy trưởng lão của Cực Diễm Môn. Bọn họ lần lượt là Tử Cực Tán Nhân, Lam Hỏa Thiên Lai Thượng Nhân, Bích U Tiên Tử. Thiên Lai Thượng Nhân cùng với Bích U Tiên Tử một năm trước đã mang theo rất nhiều tài nguyên quý hiếm của môn phái tới Cực Diễm Môn quy hàng. Lúc ấy, bản tôn của Trương Hằng tiếp kiến bọn họ. Đồng thời thi triển ký hồn thuật lên người họ, có lẽ trong tu chân giới tam tinh vực không còn ai có thể giải trừ bí thuật này. Chỉ có thi triển ký hồn thuật lên người bọn họ thì Trương Hằng mới có thể thật sự yên tâm để cho hai người này gia nhập tông môn, lấy đó để mở rộng thực lực của Cực Diễm Môn. Lúc này, trong ánh mắt của Thiên Lai Thượng Nhân và Bích U Tiên Tử nhìn về phía nam tử thanh niên trên ngai vàng của tông chủ không chỉ lộ ra sự kính sợ mà còn có sự phục tùng vô điều kiện rất sâu sắc. Ở bên cạnh ngai vàng của tông chủ còn có một thanh niên tráng kiện làn da hơi ngăm đen. Ánh mắt người này sáng như đuốc, trên người mơ hồ phát ra một khí tức vượt qua cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường, lộ ra một khí tức không thuộc về loài người. Thanh niên khôi ngô này chính là linh thú hộ sơn của Cực Diễm Môn, từng là một yêu thú hóa hình hậu kỳ, hắc báo. Trên mặt Lam Hỏa lộ ra vẻ hưng phấn, nhìn thân ảnh trên ngai vàng của tông chủ kia, lộ ra một vẻ sùng bái, ngay khi nghe tới việc Cực Diễm Môn chuẩn bị chinh phục toàn bộ Thanh Hồ Sơn. Trên mặt còn lộ ra một vẻ vui mừng như điên, tông chủ xin hãy yên tâm, không cần ngài đích thân ra tay. Mấy người chúng ta có thể quét ngang toàn bộ Thanh Hồ Sơn này. Lam Hỏa tiến lên chủ động xin đánh. Tốt, trọng trách chinh phục Thanh Hồ Sơn sẽ giao cho ngươi, nếu cần thêm nhân lực, thì những trưởng lão khác sẽ hết sức trợ giúp cho ngươi. Thanh niên trên ngai vàng của tông chủ lộ ra vẻ tán thưởng liếc mắt nhìn Lam Hỏa một cái, lập tức đem nhiệm vụ này giao cho hắn. Những trưởng lão khác trong đại điện cũng không phản đối hay chê cười. Những trưởng lão còn lại nếu không phải thân ngoại tạo thân của Trương Hằng thì cũng đã bị Trương Hằng thi triển ký hồn thuật ai đám không phục. Kết quả là dưới sự thống lĩnh của trưởng lão Cực Diễm Môn Lam Hỏa, chúng tu sĩ cao thấp của Cực Diễm Môn bắt đầu hướng về các thế lực khác trên Thanh Hồ. Góc truyện audio.com, Sơn phát động tấn công. Sau 10 ngày, toàn bộ những thế lực lớn nhỏ trên Thanh Hồ Sơn đều sụp đổ giải tán. Hoàn toàn không có dũng khí phản kháng. Với lực uy hiếp của đại tu sĩ hóa thần kỳ, không tổn một binh một tốt, Thanh Hồ Sơn đã bị chinh phục. Đương nhiên cũng có một vài thế lực chủ động quy hàng Cực Diễm Môn. Trong đó có hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ, đối với việc này Trương Hằng cũng không phản đối, thậm chí còn không thi triển ký hồn thuật lên người họ. Sau khi chinh phục Thanh Hồ Sơn, thế lực của Cực Diễm Môn tăng vọt, gần như đã được liệt vào những đại phái siêu cấp trong tam tinh vực. Đối với việc này, hai đại phái siêu cấp của tu chân giới tam tinh vực là Thanh Nguyên Tử Hà Tông và Âm Quỷ Tu La Tông vẫn duy trì sự im lặng, điều này khiến cho một vài tu sĩ không biết rõ nội tình trong lòng mang ý xấu vô cùng kinh ngạc. Trong lịch sử mấy vạn năm của tu chân giới tam tinh vực, một đại phái siêu cấp rất khó có thể sinh ra. Cho tới hôm nay, Cực Diễm Môn trên Thanh Hồ Sơn nổi lên, đã phá vỡ kỷ lục. Chỉ trong thời gian 10 năm ngắn ngủi, đã từ một thế lực bậc 3 trở thành một đại phái siêu cấp vô cùng khổng lồ. Chỉ có bản thân Trương Hằng mới có thể hiểu được Cực Diễm Môn sở dĩ có thể nổi lên thuận lợi như vậy, ngoài việc nhờ vào thực lực hùng mạnh của mình còn là vì có sự âm thầm phối hợp tác chiến của Từ Huyền. Trương Hằng liên thủ với Từ Huyền, đủ để nắm trong tay một nửa tu chân giới Triệu Quốc. Tuy nhiên, sau khi chinh phục Thanh Hồ Sơn, Cực Diễm Môn cũng không tiến thêm một bước phát động tấn công đối với những thế lực xung quanh. Nhưng ngược lại Tán Tu Minh dưới sự đề nghị của Nhiếp Mộng cũng đã chủ động quy hàng Cực Diễm Môn. Tán Tu Minh không còn vũ vô cực đã không còn linh hồn. Nhiếp Mộng làm như vậy cũng là một sự lựa chọn sáng suốt. Sau khi gia nhập cực diễm môn, Nhiếp Mộng đã từng nhiều lần cầu kiến tông chủ Bất Tử Tà Đế. Phần thân thứ hai của Trương Hằng đã tiếp kiến nàng một lần, đối với nàng cũng không còn khách khí như trước kia, lời lẽ cực kỳ lãnh đạm. Vũ Vô Cực đã không còn ở trong giới này, nếu ngươi muốn tìm hắn thì trừ phi có thể bay lên thượng giới. Tuy nhiên với tư chất của ngươi nếu muốn đạt được mục tiêu này thì gần như không có khả năng. Nhiếp Mộng biết được tin tức này lại bị Trương Hằng đả kích như vậy gần như đã có ý muốn buông xuôi. Tuy nhiên cuối cùng, nàng cũng dứt khoát rời khỏi cực diễm môn. Dường như vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, nữ nhân đáng thương thích ai mà chẳng được. Trong lòng phân thân của Trương Hằng thực ra không lạnh lùng như bề ngoài, đối với nữ tử này cũng có phần thông cảm. Giữa hai người cũng có chút tương đồng, nhưng Trương Hằng có rất nhiều khả năng có thể bay lên thượng giới, còn đối phương thì ngay cả cửa ải tiến vào Nguyên Anh kỳ cũng không qua được, nói gì đến hàng tỷ người tu chân trên đại lục Đông Vân không thể thoát xác thành tiên. Mấy tháng trời yên biên lặng nhoáng lên một cái đã qua. Tới một ngày, trên không trung ở cực diễm môn, linh khí thiên địa xôn xao từng đợt. Sau đó nhất tề hướng về một nơi trên đỉnh núi lao tới tạo thành một quầng sáng bảy màu có chút chói mắt. Đó là động phủ của Tư Không trưởng lão, những tu sĩ bậc cao của cực diễm môn đều hướng thần thức về phía bên đó tìm kiếm. Cực diễm môn lại có thêm một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Lam Hỏa hơi kích động nói, hắn là một trong những tu sĩ. Góc truyện audio.com, bậc cao đầu tiên của cực diễm môn, đối với tông môn có một tình cảm rất sâu đậm. Nhìn thấy thực lực của môn phái mình không ngừng tăng lên. Trong lòng Lam Hỏa nổi lên một cảm giác vui sướng. Trong động phủ của tông chủ Trương Hằng đột nhiên mở mắt tỏa ra hào quang rực rỡ. Trên mặt mang theo một vẻ chờ mong, rốt cuộc cũng phải xuất quan rồi, người phụ trách hộ pháp cho hắn, Trương Hằng thì thào nói nhỏ, vụt từ trong động phủ của tông chủ lóe lên một đạo quang ảnh màu bạc. Phân thân của Trương Hằng vù một cái na di đi, bay tới không trung bên trên động phủ của Bách Luyện Đại Sư. Sau đó nhắm chặt hai mắt lại, tông chủ, chúng tu sĩ của cực diễm môn kinh ngạc nói. Không ngờ tông chủ lại đích thân tới hộ pháp cho Tư Không trưởng lão. Một tu sĩ kết đan kỳ vạn phần kinh dị nói, đại tu sĩ hóa thần kỳ trong tu chân giới tam tinh vực có địa vị lớn như thế nào? Tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường muốn gặp mặt cũng là vạn phần khó khăn, nói gì đến việc khiến cho cả đại tu sĩ hóa thần kỳ tới giúp mình hộ pháp. Đây là phân thân của tông chủ, Lam Hỏa thản nhiên lẩm bẩm, từ nửa năm trước Trương Hằng đã tu luyện ra hai thân ngoại hóa thần thứ hai. Còn về phần thân ngoại hóa thần thứ nhất của hắn lúc này đang ở Tiên Nho Trai ở Sở Quốc vì có một vài sự trì hoãn mà vẫn chưa trở về. Hai tháng trôi qua, trên không trung của cực diễm môn bỗng nhiên sinh ra một uy áp tinh thần hùng mạnh đã hoàn toàn tiến vào hàng ngũ Nguyên Anh kỳ. Hai mắt phân thân của Trương Hằng không khỏi sáng ngời. Một lát sau, một đạo bạch ảnh bay vút lên trời cao, Bách Luyện Đại Sư vẻ mặt kích động hiện hình. Bách Luyện Đại Sư vừa mới ngẩng đầu liền nhìn thấy ngay Trương Hằng đang ở phía trên mình. Nguồn chuyện phun, Trương, tông chủ, vẻ mặt Bách Luyện Đại Sư lộ ra vẻ kinh ngạc, người đi theo ta, Trương Hằng hướng về phía hắn ra hiệu, rồi hóa thành một đạo ngân quang đi tới một nơi trong cực diễm môn. Bách Luyện Đại Sư mặc dù có chút nghi hoặc nhưng cũng vẫn đi theo. Chỉ trong chốc lát trong nham động hỏa dòng tinh, đây chẳng phải là nham động hỏa dòng tinh sao, vẻ mặt Bách Luyện Đại Sư khiếp sợ, thân thể không khỏi hơi run lên. Dưới chân thi thoảng lại phụt lên một hai ngọn lửa xanh nóng đến kinh khủng, đủ để khiến cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường phải biến sắc. Bản thân Bách Luyện Đại Sư vốn là tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Vừa nhìn thấy nham động hỏa dòng tinh trong lòng liền chấn động. Nhưng dung nham hỏa dòng tinh màu trắng bên dưới ngọn lửa xanh ngập trời lại khiến cho hắn vô cùng sợ hãi. Nơi này là nham động hỏa dòng tinh do ta và nhị đệ trong lúc vô tình đã phát hiện ra, cũng chính vì nơi này là một vùng đất hỏa linh nên mới khiến cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Trương Hằng thản nhiên nói, nham động hỏa dòng tinh này hẳn là nơi mấy vạn năm trước Bách Luyện Tuyệt Khí Tông đã từng trú ngụ. Trước đây, địa hỏa ở nơi này được dẫn vào trong phòng luyện khí. Phòng luyện công của tông môn, tu luyện và luyện khí không khác nhau. Bách Luyện Đại Sư cuối cùng cũng khôi phục lại bình tĩnh, ngây người ra nhìn bảo địa tu luyện ở trước mắt. Trong miệng lẩm bẩm nói, phân thân của Trương Hằng cười nhìn Bách Luyện Đại Sư cùng không cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Có nham động hỏa dòng tinh thế gian hiếm thấy này, nói không chừng ta có thể luyện được kiện phế linh bảo kia. Luyện chế ra một thông linh, góc truyện audio.com, pháp bảo khiến cho cả tam tinh vực phải kinh sợ, Bách Luyện Đại Sư đột nhiên nhớ tới kiện phế linh bảo kia. Toàn thân lập tức trở nên hưng phấn, nhưng sau đó, hắn lại nhíu mày. Nhưng mặc dù lão phu đã tiến vào Nguyên Anh kỳ, nếu muốn luyện chế thông linh pháp bảo thì thực lực vẫn có chút không đủ. Hơn nữa thông linh pháp bảo cần phải có linh vật hoặc hồn phách cao cấp để truyền linh khí, chuyện này lại càng khó. Bách Luyện Đại Sư lập tức rơi vào một sự bế tắc. Trước đây sau khi đã không còn hy vọng để thăng cấp, thậm chí hắn đã hạ quyết tâm cho dù phải hy sinh tính mạng cũng phải truyền linh khí để hồi sinh phế linh pháp bảo. Nhưng cho tới bây giờ, hắn đã bước vào nguyên anh kỳ, tuổi thọ đã tăng thêm mấy trăm năm, đương nhiên sẽ không chọn cách hy sinh tính mạng như vậy. Tông chủ, việc này nếu như có sự trợ giúp của ngươi, không chừng lão phu có thể vì cực diễm môn mà luyện chế ra một kiện thông linh pháp bảo. Bách Luyện Đại Sư rốt cuộc đã nghĩ tới Trương Hằng, tông chủ có thực lực sâu không lường được này, đối phương rất có khả năng đã đặt chân vào hóa thần. Phân thân Trương Hằng cười nói, thông linh pháp bảo sao, ta cũng đang muốn luyện chế một kiện, hơn nữa chỉ còn lại một chút hỏa hầu cuối cùng. Đúng lúc này, Trương Hằng ở trước mắt hóa thành một đạo ngân quang, biến mất ở phía trước Bách Luyện Đại Sư. Theo một dao động không gian đặc biệt, ở bên cạnh Bách Luyện Đại Sư lại xuất hiện một Trương Hằng, ánh mắt hiện lên vẻ chờ mong. Đại sư, vừa rồi nói chuyện với ngươi cũng chỉ là phân thân của ta. Trước ánh mắt kinh ngạc của Bách Luyện Đại Sư, bản tôn Trương Hằng nhẹ nhàng khoát tay. Trong không trung phía trên bàn tay hiện ra một phi kiếm màu bạc dài ba thước, toàn thân lấp lánh như châu báu, lóe lên những tia hàn quang. Kiếm này vừa xuất hiện liền mơ hồ sinh ra một uy áp khó hiểu. Ông một tiếng, phi kiếm màu bạc này phát ra một tiếng kêu khẽ. Cách trương,